về bài thiên người Phật ngôn đỏ nhân khí đạo trợ chi quan hỷ đắc phước thậm đại sa môn huấn Phật huấn nhiếp thử phước tận hồ Phật ngôn thế như nhất cự chi quả sổ thiên bất nhân các dĩ cự lai phân thủ thục thực trừ minh thử cự như có phước diệt như chi. Ở bài kinh thứ 10 này Phật nói thấy người ta bố thí làm việc đạo thì mình giúp đỡ trợ chi, tức là giúp đỡ và sanh cái tâm quan hỷ, giúp đỡ và quan hỷ thì được phước rất lớn. Người thấy người ta làm việc bố thí, thấy người ta làm việc đạo đức, mình sanh cái tâm quan hỷ và ra công giúp đỡ thì mình được phước rất lớn. Đó, vị sa môn hỏi rằng thì cái phước của cái người mà bố thí làm việc đạo đó có hết hay chăng? Phật mới nói thí dụ cũng như là có một cây đuốc rồi có 100.000 cây đuốc khác, mỗi người họ cầm đến họ mời, họ phân ra về, cả thì nấu cơm ăn, người thì đốt cho sáng, nhưng mà cây đuốc kia đó, tức là cây đuốc của người thứ nhất đó, nó cũng vẫn như cũ, nó cũng vẫn sáng như cũ, nhưng không có mất ánh sáng. Thì Phật nói cái phước cũng như thế. Thì giờ giả sử ở trong cái xóm này 10 cái nhà mà có một cái nhà làm việc Phật pháp hay là bố thí cho, làm việc bố thí hoặc là làm việc đạo, và những cái người khác đều phát tâm giúp đỡ và quan hỷ theo, thì những cái người khác đó đều được phước cũng như cái nhà mà bố thí làm việc đạo. Thì như vậy thì có người tinh nghi có mình làm phước, tỷ dụ mình làm phước như vậy được 10 phần, bây giờ mấy người kia họ tùy hỷ, họ giúp đỡ thì tất nhiên chia họ mỗi người mỗi phần hết, thì tất nhiên 10 phần mình chắc là không còn, thấy không? Bởi vì mỗi người nào cũng được phước thì tất nhiên cái 10 phần của mình đây chia cho người gia đình nữa thì nó hết rồi, mình không còn. Thì hỏi có phải như vậy hay không? Phật nói không phải, nghĩa là người ta giúp mình họ được phước mà cái phước mình cũng vẫn còn nguyên, chứ không có mất. Thí dụ như cây đuốc, một cây đuốc sáng rồi thì họ ngồi bây giờ 1.000 cái đuốc thì nữa, thì khi mà họ ngồi ra thì 1.000 cái đuốc kia cháy sáng thì cây đuốc mình cũng vẫn sáng như thường chứ không có mất ánh sáng. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái người mà tùy hỷ, tức là phát tâm quan hỷ để giúp cho cái kẻ khác làm việc thiện đó, thì cái người đó được phước bằng với cái người làm việc thiện. Mà tại sao lớn vậy? Bởi vì cái quan niệm của thế gian, của con người thì luôn luôn nó có một cái tính xấu là thấy người ta làm việc gì tốt mà mình làm không được thì sanh cái gì? Sanh cái đố kỵ, phải không? Nghĩa là thấy người ta làm việc được tốt mà thiên hạ được quan nghênh, được khen tặng mà mình không được cũng như vậy thì sanh cái đố kỵ. Đừng nói gì, ví dụ như hai người mà đi tới nhà một người khác, mà vô nhà người khác đó, người đó là trong hai người mà chỉ khen một người thôi, mà cô kia họ không nói gì tới, thì cái cô bị không nói ngàn tới sẽ sao? Sẽ bực lại, phải không? Nghĩa là bực lại, nghĩa là khi người ta khen người khác trước mặt mình mà không cho, không khen mình thì mình sanh ra bực lại. Mà sanh bực lại là tất nhiên cái đó là cái gì? Là cái tâm đố kỵ, phải không? Mà tâm đó cho nên nó nói là tật đố đó. Tật đố tức là thấy người ta hơn mình là mình có cái ghét. Mà nếu mà người có cái tâm tật đố thì đó là nó cũng ngang với cái tâm mà sanh hận. Mà cái chỗ này tôi muốn nói rõ thêm cho mấy cô nhớ. Vì thường thường mình học kinh không phải học ở trong chữ nghĩa thôi, mà phải học những lời Phật nói đó, rồi mình đem đó ra kinh nghiệm trong cái cuộc sống của mình. Làm sao những cái bài Phật nói đó để mà mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình được thì mới gọi là học kinh để tu. Chứ là học là cái chữ nghĩa các xuông ra đó, thì học như vậy cả đời cũng không tu gì được. Thì bởi vì ở trong đây nói cái phước mà bố thí của người bố thí làm việc đạo với cái phước của người mà phát tâm quan hỷ trợ giúp đó, nó bằng nhau. Thì xét về cái phần tâm lý mà nói, người phát tâm bố thí làm việc đạo là cái tâm từ thiện, phải không? Tâm từ thiện hay là nói cách khác là tâm từ bi. Thì cái đó là tâm từ bi, làm việc lễ chúng sinh thì đó là cái phước đành đời. Còn người mà trợ giúp và sanh tâm quan hỷ thì người đó tại sao lại có phước? Ví dụ như mình thấy người ta làm việc lành mà mình vui theo thì mình có phải là người lành không? Vì vậy cho nên khi người ta làm việc lành là người ta có tiền, ta có của ta làm. Mình không có tiền không có của mà mình vui theo thì tất nhiên cái lòng lành của mình cũng ngang với cái lòng lành của người kia, thấy không? Cho nên mình cũng vẫn có phước. Còn ngược lại thế gian họ không được như vậy mà họ lại còn sanh đố kỵ nữa, thì vì vậy cho nên họ mang họa mang tội. Cho nên người lành thì tất nhiên thấy kẻ làm việc lành là họ phát tâm quan hỷ. Còn cái người dữ mà thấy kẻ làm việc lành là họ kiếm chuyện vui móc đố kỵ hoặc là nói rằng ta chập tức chúng ta nữa, thì đó là cái kẻ ác. Cho nên ở đây nó là phát tâm quan hỷ, đó là cái phước lớn rồi, là vì đã thấy rằng người đó cái tâm thiện không thua gì người kia, mà đã có thiện tâm thì tất nhiên có cái tốt, có cái phước lớn. Đó là qua tới bài thứ 10. Bây giờ tới bài thứ 11.